Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 17 tháng 11 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần kết lời Chủ chăn tháng 11 năm 2016 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 19, từ câu 41 đến câu 44. Khi đến gần Jerusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói: "Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi, nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm." Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã khóc thương dân thành Jerusalem khi nhìn thấy nó. Phải chi ngày hôm nay, ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi. Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Trong câu nói này, cụm từ ngày hôm nay nhằm muốn nói đến ngày Chúa Khải Hoàn tiến vào thành Jerusalem. Dân trong thành, tức là những người Do Thái tung hô, ngợi khen và nhận biết người là đấng cứu thế đem lại bình an, tức là ơn cứu độ mà Chúa sắp thực hiện qua cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh của người. Còn cụm từ "nhưng hiện giờ" nhằm nói đến lúc Chúa chưa bước vào cuộc thương khó và chịu chết, thì người Do Thái đang bị ước vọng về một đấng cứu độ oai nghi oanh liệt với quân đội đông đảo và chiến thắng quân Roma theo kiểu trần gian, che khuất, nên đã không nhận ra người là đấng cứu độ, đấng chiến thắng mọi sự bằng cái chết trên thập giá. Như thế, Chúa Giêsu đã khóc thương dân thành Jerusalem, không phải vì Ngài tiếc nuối một công trình kiến trúc của họ sẽ bị tàn phá, nhưng Ngài khóc vì thấy cả một dân tộc ưu tuyển đã bị những ước vọng và cái vẻ hào nhoáng của đền thờ Jerusalem che khuất, nên họ đã không nhận ra được một đền thờ sống động và đích thực đang hiện diện ở giữa họ. Đó chính là sự hiện diện của Chúa Giêsu. Và còn bi thảm hơn nữa ở chỗ, chẳng những dân thành Jerusalem đã tỏ ra đối kháng với sứ điệp bình an, không muốn đón nhận ơn cứu rỗi, mà họ còn quyết tâm tìm cách triệt hạ chính bản thân Chúa nữa. Quý vị và các bạn thân mến, thân phận đen tối của dân thành Jerusalem cũng chính là thân phận đáng thương của mỗi người chúng ta. Thiên Chúa đã yêu thương và tuyển chọn chúng ta làm con Chúa, nhưng chúng ta lại quay lưng với tình yêu của Thiên Chúa. Nhiều lần chúng ta thất hứa với Chúa, và chúng ta vẫn phản bội Chúa bằng đời sống tội lỗi, với những đam mê qua xác thịt, thế gian và ma quỷ. Mặc dù chúng ta tội lỗi, nhưng ngày hôm nay, Chúa Kitô vẫn còn đang tiếp tục gõ cửa tâm hồn chúng ta. Ngài luôn hy vọng chúng ta nhận ra tiếng Ngài, và sẽ trở về với Ngài. Tình yêu của Ngài làm cho Ngài không thể bỏ rơi chúng ta, là những thụ tạo của Ngài. Ngài luôn muốn ấp ủ che chở chúng ta, như gà mẹ ấp ủ đàn con dưới cánh. Ngài đang tha thiết nói với chúng ta qua tiếng nói âm thầm của Ngài, qua các bí tích, qua sự hiện diện của mọi người, và nhất là qua những tiếng kêu than của những người đau khổ, những người bị gạt ra bên ngoài lề xã hội. Chúng ta chỉ có thể nhận ra được tiếng gọi âm thầm của Chúa bằng một đời sống gắn bó mật thiết với Ngài mà thôi. Đời sống mật thiết gắn bó với Chúa Giêsu không khác hơn là cầu nguyện và sống bác ái với mọi người. Xin Chúa cho mỗi người chúng con nhận ra được tình yêu của Ngài dành cho chúng con. Và xin cho chúng con nhận ra tiếng gọi của Ngài trong cuộc sống, để sửa đổi đời sống và dấn thân lên đường sống tiếng gọi đó, hầu cũng giúp mọi người nhận ra một vị Thiên Chúa yêu thương, đang hiện diện, và tin vào Ngài. Amen.
Chúa là hạnh phúc, là cứu độ con, là sức mạnh con. Biết Chúa như kho tàng, biết Chúa trong tâm hồn, biết Chúa là chân lý, là chính vẻ đẹp. Biết con phục dường nào, đường làm con cái một nhà. Biết con phục dường nào, được gọi Thiên Chúa là Cha. Biết con phục dường nào, được Ngài cho làm ban ơn. Biết con phục dường nào, dự phần vinh phúc bao la. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là sự sống, là chốn nghỉ an, là suối hồng ân. Biết Chúa trong cuộc đời, biết Chúa trong mỗi người. Biết Chúa là ánh sáng, là chính hy vọng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Tổng Giáo phận Sài Gòn bế mạc năm thánh lòng thương xót. Chiều Chủ nhật 13 tháng 11 vừa qua, tại nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn, Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã chủ tế thánh lễ mừng đại lễ các thánh tử đạo Việt Nam và bế mạc năm thánh lòng thương xót. Đồng tế với Đức Tổng Phaolô có Đức Giám mục phụ tá Giuse Đỗ Mạnh Hùng, linh mục tổng đại diện giáo phận, linh mục giám đốc đại chủng viện thánh Giuse Sài Gòn, đông đảo linh mục trong giáo phận, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân. Trong phần giảng lễ, Đức Tổng Phaolô mời gọi mọi người rằng: nhân dịp bế mạc năm thánh lòng thương xót và mừng lễ các thánh tử đạo, chúng ta hãy để cho ánh sáng lời Chúa soi chiếu trong tâm hồn của mỗi người, để chúng ta hiểu biết thánh ý mà đem ra thực hành theo gương Chúa Giêsu Kitô. Từ những bài đọc phụng vụ của ngày lễ, Đức Tổng Phaolô nhắc nhớ cộng đoàn: trong ngày bế mạc năm thánh, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta no đầy ân sủng và lòng thương xót, hầu có thể tha thứ cho những ai xúc phạm và sẵn sàng hy sinh mạng sống như các thánh tử đạo Việt Nam. Thánh lễ kết thúc với bài thánh ca Magnificat tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria vì bao ơn lành mà mọi người đã lãnh nhận trong năm thánh lòng thương xót. Tin Roma. Đóng cửa thánh tại ba đại đền thờ ở Roma. Cửa thánh tại các vương cung thánh đường và các đền thánh trên toàn thế giới đã được đóng lại hôm Chủ nhật 13 tháng 11 vừa qua. Tại Roma, cửa thánh của ba đại đền thờ cũng được đóng lại trong ngày Chủ nhật này. Cửa thánh tại đền thờ Thánh Phêrô là cửa thánh cuối cùng trên thế giới, được Đức Thánh Cha Francisco đóng lại trong ngày lễ Chúa Kitô Vua, Chủ nhật 20 tháng 11, như được quy định trong tông chiếu công bố năm thánh. Đại diện cho Đức Giáo Hoàng tại các đền thờ Thánh Gioan Laterano, Đức Bạc Cả và Thánh Phaolô ngoại thành là các vị quản nhiệm của các đền thờ này. Đó là Đức Hồng Y Agostino Vallini, Đức Hồng Y Santos April y Castello và Đức Hồng Y James Michael Harvey. Theo Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng Cổ Vũ Tân Phúc Âm Hóa, có 20.625.000 người tham dự các sự kiện năm thánh lòng thương xót tại Vatican, từ khi khai mạc hôm mùng 8 tháng 12 năm ngoái, cho đến lúc đóng các cửa thánh tại ba đại đền thờ ở Roma. Trong bài giảng tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, Đức Hồng Y Agostino Vallini nói: cửa thánh vừa được đóng lại là một dấu chỉ hữu hình của năm thánh lòng thương xót. Một năm trong đó, chúng ta nhận ra một lần nữa rằng, số phận của thế giới không nằm trong tay con người, nhưng trong lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài nói thêm rằng, khi suy tư về lòng thương xót của Thiên Chúa trong năm nay, chúng ta đã nhận ra rằng, lòng thương xót không phải là một dấu chỉ của sự yếu đuối hay đầu hàng, nhưng là ánh quang mạnh mẽ hào hùng của tình yêu toàn năng của Chúa Cha, đấng chữa lành những yếu đuối của chúng ta, nâng chúng ta dậy từ chỗ vấp ngã của chúng ta và kêu gọi chúng ta làm điều thiện. Trong lễ nghi đóng cửa thánh tại đền thờ Đức Bà Cả, Đức Hồng Y April y Castello nói rằng, dù cửa thánh đã được đóng lại, cánh cửa lòng thương xót của Thiên Chúa luôn luôn rộng mở, và Ngài khích lệ các tín hữu phải mạnh mẽ trong sự xác tín này, và hãy trở thành các chứng nhân đáng tin cậy của lòng thương xót trên thế giới. Trong bài giảng của Ngài tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, Đức Hồng Y Harvey cũng nói rằng, khi chúng ta long trọng đóng cửa thánh này, cùng một lúc, chúng ta hãy mở một cánh cửa bên trong tâm hồn mình cho giai đoạn tiếp theo của cuộc hành trình của chúng ta hướng về đức tin, hy vọng và lòng bác ái. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 13 tháng 11, đề cập đến việc đóng cửa năm thánh, Đức Thánh Cha nói, ngày hôm nay, tại các nhà thờ chính tòa và đền thánh trên toàn thế giới, có nghi thức đóng cửa năm thánh lòng thương xót. Chúng ta hãy cầu xin ơn, đừng nhắm mắt trước Thiên Chúa, Đấng đang nhìn chúng ta, và trước tha nhân đang gọi hỏi chúng ta. Chúng ta hãy mở mắt nhìn Thiên Chúa, thanh tẩy cái nhìn của tâm hồn khỏi những hình ảnh lừa đảo và sợ hãi, khỏi thần quyền lực và trừng phạt, những phóng dội kiêu căng và sợ hãi của con người. Với lòng tín thác, chúng ta hãy nhìn lên Thiên Chúa thương xót, với xác tín rằng đức mến sẽ không bao giờ chấm dứt. Chúng ta hãy canh tân niềm hy vọng cuộc sống chân thực mà chúng ta được kêu gọi tiến đến. Cuộc sống này sẽ không qua đi, và chúng ta đang chờ cuộc sống ấy trong sự hiệp thông với Chúa và với tha nhân, trong niềm vui mãi mãi vô tận. Và chúng ta hãy mở mắt nhìn tha nhân, nhất là người anh chị em bị lãng quên và loại bỏ. Chính tại đó, kính phóng đại của giáo hội nhắm tới. Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi sự quay lăng kính ấy về chúng ta. Xin Chúa cất những cạm bẫy, làm cho chúng ta chia trí. Khỏi những lợi lộc và đặc ân, khỏi những quyến luyến quyền hành và vinh dự. Khỏi sự quyến rũ của tinh thần thế gian. Giáo hội là mẹ chúng ta đang đặc biệt nhìn đến thành phần của nhân loại đang đau khổ và khóc lóc, vì biết rằng những người ấy thuộc về giáo hội theo luật của tin mừng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, tình yêu của người Kitô là rất cụ thể, chứ không trừu tượng. Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng 11 tháng 11 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha triển khai bài giảng, khởi đi từ bài đọc trích thư thứ hai của Thánh Gioan Tông Đồ. Trước tiên, hãy nhớ rằng, điều răn chúng ta đã lãnh nhận là bước đi trong tình yêu. Tiêu chuẩn của tình yêu Kitô giáo là ngôi lời nhập thể. Những ai phủ nhận điều này, những ai không biết điều này, thì là phản Kitô. Một tình yêu mà không nhận ra rằng Chúa Giêsu đã đến trong xác phàm, thì không phải là tình yêu mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Nếu thế, tình yêu ấy là tình yêu kiểu thế gian, kiểu triết học, kiểu tình yêu trừu tượng, tình yêu mềm yếu. Còn tình yêu Kitô là loại tình yêu có chuẩn mực, là ngôi lời nhập thể. Nếu ai đó nói tình yêu Kitô theo nghĩa khác, thì là phản Kitô. Vì khi ấy, người ta không nhận ra rằng ngôi lời đã trở nên người phàm. Sự thật đối với chúng ta là Thiên Chúa sai con của Ngài đến và làm người sống giữa chúng ta. Yêu như Chúa Cha yêu Chúa Giêsu, yêu như Chúa Giêsu dạy, yêu như Chúa Giêsu yêu. Yêu là đi trên con đường của Giêsu. Con đường Giêsu là đường ban sự sống. Cách duy nhất để yêu thương như Chúa Giêsu yêu là không ngừng ra khỏi sự ích kỷ của mình và đi đến phục vụ tha nhân. Có điều này bởi vì tình yêu Kitô là một tình yêu cụ thể. Bởi vì Thiên Chúa hiện diện hữu hình và cụ thể nơi Chúa Giêsu Kitô. Có những người đã đi ra ngoài học thuyết về nhập thể. Khi làm như thế, họ không còn ở trong giáo huấn của Chúa Kitô nữa, của Thiên Chúa nữa. Giáo hội là thân mình Chúa Kitô. Khi đi ra ngoài mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, đi ra ngoài mầu nhiệm hội thánh, người ta đi tới những ý thức hệ. Những ý thức hệ này gây nguy hại cho giáo hội. Tình yêu thì luôn phát sinh từ nội tâm và rất cụ thể. Tình yêu ấy không bên ngoài dấu huấn của ngôi lời nhập thể. Có những người không muốn yêu như Chúa Kitô yêu hiền thê của người là giáo hội. Chúa Kitô yêu hội thánh là thân mình người và trao tặng mạng sống. Những người không yêu như Chúa Kitô yêu thì họ yêu theo kiểu ý thức hệ. Và khi ấy, họ loại bỏ thân mình của Chúa Kitô. Khi ấy, có thể họ hủy hoại cộng đồng và phá hoại giáo hội. Nếu chúng ta bắt đầu lý thuyết hóa tình yêu, thì chúng ta bắt đầu làm biến dạng những gì Thiên Chúa muốn nơi ngôi lời nhập thể. Khi ấy, chúng ta đến với một Thiên Chúa mà không có Chúa Kitô, đến với một Chúa Kitô mà không có giáo hội, đến với một giáo hội mà không có con người. Đó là tiến trình hủy hoại hội thánh. Tình yêu với những hành động xót thương là chúng ta chạm tới da thịt của Chúa Kitô, ngôi lời nhập thể. Đó là lý do tại sao Thánh Lorenzo Forte nói, người nghèo là tài sản của giáo hội, vì họ là thân mình đau khổ của Chúa Kitô. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối lời chủ trăn tháng 11 của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến các linh mục trong giáo phận với đề tài hướng tới cõi đời sau để dẫn thân sống thánh trong hiện tại. Đức Cha Giuse viết tiếp như sau: dẫn thân sống thánh trong hiện tại. Cuộc gặp gỡ với Chúa dẫn đưa vào cõi đời sau có thể sẽ là giây phút hân hoan, hạnh phúc, hay là giây phút run sợ và kinh khiếp. Điều này tùy thuộc vào cuộc sống hiện tại, vì như Thánh Phaolô đã khẳng định, tất cả chúng ta đều phải đưa ra ánh sáng trước tòa Đức Kitô để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với việc tốt hay xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. Do đó, trong khi hướng đến cõi đời sau, chúng ta cần phải dấn thân sống mỗi giây phút hiện tại như cuộc đối thoại và gặp gỡ thân tình với Chúa. Cuộc gặp gỡ cuối đời với Chúa không thể là cuộc gặp gỡ thân tình và an ủi nếu trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đã lẩn trốn hay từ khước Chúa. Thật là khó chọn Chúa và chờ đón Ngài trong giây phút hấp hối nếu đã không đón nhận Chúa trong cuộc sống thường ngày. Việc đón nhận Chúa phải được áp dụng vào mọi khía cạnh của cuộc sống. Nhưng ở đây, tôi chỉ xin được chia sẻ đôi suy nghĩ về hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất, kiên vững trong lựa chọn. Trong hoàn cảnh sống cụ thể của con người, việc đón nhận Chúa và sống tâm tình với Ngài được thực hiện giữa trăm ngàn khó khăn đến từ bên ngoài cũng như từ bên trong. Từ bên ngoài là những quyến rũ của tình, tiền, danh vọng hoặc những sức ép áp đảo gây ra lo sợ. Từ bên trong là những dục vọng, tự ái, tình cảm, lợi lộc. Những yếu tố này sẽ trở thành một sức mạnh rất khó kiềm hãm và thắng vượt khi chúng trở thành một xu hướng hay thói quen. Vì thế, để được nghe những lời an ủi đầy yêu thương khi gặp gỡ Chúa lúc cuối đời, và để cho hành trình đi vào cõi đời sau được hạnh phúc, cần phải có một quyết tâm dứt khoát và chiến đấu liên lỉ mỗi ngày. Dưới đây là lời tâm sự của một thiếu nữ, tuổi 26, đã sống, học giáo lý và sinh hoạt ở hai giáo xứ, Tiên Chu và Bùi Chu. Con đã tốt nghiệp đại học và may mắn có được công việc tốt. Cuộc sống cũng có nhiều lúc khó khăn, thử thách và cám dỗ luôn vây bủa rình rập ngay từ những ngày còn non trẻ. Chỉ một chút yếu lòng để xa chân lạc lối là đánh mất chính mình. Con không biết có phải ý Chúa không, nhưng con gặp rất nhiều thử thách về lòng trung thành trong việc giữ đạo. Là con gái có khuôn mặt ưa nhìn, con nhận được những lời mời gọi béo bở, trị giá bằng cả một gia tài mà con có làm việc cả đời cũng không có được. Lúc đó, con đã phải lựa chọn và ra quyết định, hoặc lựa chọn đời sống bình thường để giữ mình trong sạch và sống xứng đáng với ơn của Thiên Chúa, hoặc chọn gia tài đồ sộ kia để sống sung sướng nhưng nhận lấy án phạt đời đời bởi tòa án lương tâm. Vì đâu có đồng tiền nào dễ dàng mà không bất chính đâu cha. Con nhớ lời Kinh Thánh Chúa đã dạy, không ai có thể làm tôi hai chủ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Phúc thay khi con được giáo huấn bởi lời Chúa và gia đình từ nhỏ, không ham của cải vật chất hư mất ở đời này. Những thứ đó với con không quan trọng bằng việc được lòng Chúa thương xót. Con lo sợ sẽ bị người cắt phần ơn ích mãi mãi nếu như con phạm tội. Và nhờ đó, con đã chiến thắng mọi cám dỗ ma lực của đồng tiền, thế lực, địa vị trong xã hội, để giữ mình trong sạch như lời dạy của Đức Mẹ Maria, không trở thành nô lệ của bất cứ tội lỗi nào. Tuyên xưng duy nhất một niềm tin vào Chúa Kitô, đó là sự cam kết và tôn giữ một cách nghiêm túc giữa bản thân con và Thiên Chúa của con, người đã không bao giờ từ chối mỗi khi con tha thiết khẩn cầu một việc gì đó. Những tâm tư và hành xử trên đây, tuy là của một con người trẻ, đáng tuổi con hay em chúng ta, cũng đáng nêu gương giữa chúng ta quyết tâm và kiên vững trong lựa chọn đức tin và ơn gọi linh mục của chúng ta. Khía cạnh thứ hai, nhạy bén và vương phục đối với tiếng lương tâm. Trong lòng mỗi người có tiếng lương tâm nhắc nhở, hướng dẫn, khích lệ, đòi hỏi, ngăn cản, tùy theo tính cách tốt xấu của điều phải lựa chọn. Khi đến trước tòa Chúa, mỗi người sẽ bị phán xét tùy theo thái độ của mình, đứng trước tiếng lương tâm. Trong hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị, có một đoạn tuyệt vời nói về lương tâm như sau. Nơi tận sâu thẳm của lương tâm, con người khám phá ra một lề luật không do chính mình đặt ra, nhưng lại phải tuân theo. Và tiếng nói của luật lương tâm luôn luôn kêu gọi con người phải sống yêu thương và thi hành điều thiện cũng như tránh xa điều ác. Trong tâm hồn con người, tiếng nói ấy luôn vọng lên đúng lúc. Hãy làm điều này, hãy tránh điều kia. Thiên Chúa đã khắc ghi sẵn trong tâm hồn con người một lề luật, phẩm giá con người có được nhờ tuân giữ lề luật ấy, và con người cũng sẽ bị xét xử theo lề luật ấy. Lương tâm là nơi sâu thẳm thầm kín, là cung thánh của lòng người. Nơi đây chỉ có một mình con người với Thiên Chúa, đấng đang lên tiếng trong thâm tâm con người. Nhờ trung thành nghe theo lương tâm, các Kitô hữu liên kết với mọi người để cùng tìm kiếm chân lý và giải quyết trong chân lý những vấn đề luân lý được đặt ra trong đời sống cá nhân cũng như trong giao tiếp xã hội. Vì vậy, cần phải nhạy bén và vâng phục tiếng lương tâm. Khi học môn thần học luân lý căn bản, chúng ta đã học về lương tâm. Phần này có nói về lương tâm chai đá, cũng được gọi là lương tâm mù hay lương tâm điếc. Con người yếu đuối lắm khi làm ngược lại tiếng lương tâm. Nếu khiêm nhượng nhìn nhận sự yếu đuối của mình và ăn năn hối cải để sửa chữa, thì vẫn còn nghe được tiếng lương tâm. Nhưng nếu một người giả vờ như không nghe thấy, hoặc coi thường, hay tệ hơn nữa, còn tìm lý lẽ chữa mình để tiếp tục làm theo ý thích, thì từ từ sẽ không còn khả năng nghe được tiếng lương tâm. Lúc đó, lương tâm sẽ trở thành chai đá, cũng gọi lương tâm mù, lương tâm điếc. Đây là tình trạng tệ hại nhất một người có thể rơi vào, mà Thánh Phaolô diễn tả trong thư gửi giáo đoàn Roma như sau. Tuy biết Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh hay cảm tạ người cho phải đạo. Trái lại, đầu óc họ suy luận viển vông, và tâm trí ngu si của họ hóa ra mê muội. Họ khoe mình khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên rồ. thay vì Thiên Chúa vinh quang bất tử, họ đã thờ hình tượng người phàm là loài phải chết, hay hình tượng các loài chim chóc, thú vật, rắn rết. Vì thế, Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục vọng mà làm những điều ô uế, khiến thân thể họ ra hư hèn. Thay vì Thiên Chúa thật, họ đã theo những thần giả, họ đã tôn thờ những loài thọ tạo thay vì chính đấng tạo hóa. Chúc tụng người đến muôn thuở muôn đời. Amen. Quý cha thân mến, tháng 11 được bắt đầu bằng lễ kính các thánh, là những đấng đã qua đời mà chúng ta biết chắc chắn là đang được hưởng nhan Thánh Chúa và đáng nêu gương cho đoàn dân Chúa trên đường lữ hành tiến về cõi đời sau. Xin các ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta biết noi gương các ngài, sống giây phút hiện tại như một sự chuẩn bị cho giây phút gặp gỡ thân tình và hạnh phúc với Thiên Chúa trong cõi đời mai sau. Xin Đức Mẹ là nữ vương các thánh nam nữ hướng dẫn và dạy dỗ chúng ta trong mọi giây phút của cuộc sống, và cầu bầu cho chúng ta được ơn chết lành. Với lòng quý mến và trân trọng, xin chào quý cha. Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối lời chủ trăn tháng 11 năm 2016 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin, cũng do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, hôm nay, chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề, các thiên thần là ai? Khi bàn về vấn đề này, có người lại đặt ra câu hỏi. Trong lần phát trước, chúng ta đã biết, có thể nói quả quyết rằng, tại hầu hết các dân tộc trên thế giới, đã có sự tin tưởng vào thần thánh, trước khi có mặc khải của Thiên Chúa cho dân riêng của Ngài trong Cựu Ước và Tân Ước. Và vì vậy, chúng ta thấy Kinh Thánh cả Cựu Ước và Tân Ước phải cố gắng để sửa chữa những quan niệm bình dân cho thích hợp với đức tin. Vậy quan niệm của Kinh Thánh về các thiên thần thì sao? Quý vị và các bạn thân mến, như đã nói, trong tiếng Việt, chúng ta còn có từ thiên sứ hay sứ thần. Hai từ này sát với quan niệm Kinh Thánh hơn. Kinh Thánh không chú trọng lắm đến hình thù hay bản thể của các thiên thần, cho bằng đến sứ mạng của các ngài. Các ngài được gọi là sứ giả của Thiên Chúa, được Chúa sai đến để thi hành một sứ mạng nào đó. Tuy nhiên, đây chỉ là tư tưởng khái quát, chứ khi đi sâu vào các bản văn, thì quan niệm về các sứ thần có phần phức tạp hơn. Xét vì mặc khải không chỉ xảy ra trong đôi ba tháng, mà kéo dài trong một lịch sử hàng bao thế kỷ, với những khung cảnh môi trường tôn giáo và văn hóa khác nhau. Do đó, người ta nhận thấy có sự tiến triển, không những giữa Cựu Ước và Tân Ước, mà cả giữa những giai đoạn đầu của lịch sử dân Do Thái, với những giai đoạn cuối gần ngày Chúa sinh ra đời. Điểm khác biệt của Cựu Ước gây không ít thắc mắc cho các nhà chú giải ở chỗ, cụm từ sứ thần của Thiên Chúa không những chỉ áp dụng cho những sứ giả được sai đi thi hành sứ mạng, nhưng còn ám chỉ chính Thiên Chúa nữa. Theo một số học giả, lối nói ấy chịu ảnh hưởng của một quan niệm quá siêu việt về Thiên Chúa. Ngài quá uy nghi cao cả, xa cách con người. Bởi vậy, khó có thể nghĩ đến việc Ngài trực tiếp can thiệp đến thế giới con người, nếu không phải là qua các sứ giả, tức là một sự cá thể hóa những ưu phẩm của Thiên Chúa. Về sau, do ảnh hưởng của tôn giáo ở Babylon, mới có sự phân biệt rõ ràng hơn về các vị thiên sứ, nghĩa là những vị hoặc được chầu trực trước nhan Chúa, hoặc được phái ủy thi hành một công tác nào đó. Chính vào giai đoạn này mà người ta đặt tên cho một số vị, như Michael, nghĩa là ai bằng Thiên Chúa, Gabriel, nghĩa là sức mạnh của Chúa, Raphael, nghĩa là linh dược của Chúa. Vậy còn trong Tân Ước thì sao? Có thể nói rằng trong Tân Ước cũng có sự tiến triển. Khi thuật lại cuộc đối thoại của Chúa Cứu Thế, các phúc âm lấy lại một số quan niệm của Cựu Ước, như thiên sứ Gabriel truyền tin cho Đức Maria, hoặc như các thiên sứ báo tin cho các mục đồng trong đêm Giáng sinh, hoặc đến an ủi Chúa trong vườn cây dầu. Trong các bài giảng, Chúa Giêsu cũng nói đến các thiên sứ như là những người chầu trực Thiên Chúa, hoặc gìn giữ các trẻ thơ, hoặc triệu tập nhân loại vào ngày trung thẩm. Còn thư của Thánh Phaolô, như đã nói ở trên, nhấn mạnh đến vị trí của các thiên sứ với các đẳng cấp khác nhau, đều ở dưới Đức Kitô. Trong các sách Tân Ước, có lẽ sách Khải Huyền nói đến các thiên sứ nhiều hơn cả trong vai trò ca tụng chầu trực Thiên Chúa trên thiên cung. Tuy nhiên, trong hai chương đầu, Thánh Gioan có nói đến bảy thiên sứ của bảy giáo đoàn. Các học giả ngày nay cho rằng các thiên sứ nói ở đây ám chỉ đến các giám mục. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi các thiên thần là ai trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu Chuyện Gia Đình do Mai Hương trình bày. Hôn nhân là ơn gọi sống yêu thương. Đây là chủ đề của chúng tôi trong câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Một cuộc hôn nhân tốt đẹp thực sự là một khí cụ hiệu năng mà Thiên Chúa có thể sử dụng để giúp hai người phối ngẫu trở thành những con người lý tưởng mà Ngài mong muốn khi tạo dựng họ. Có hai trở ngại khiến những người phối ngẫu không đạt được tầm mức lý tưởng như Thiên Chúa mong muốn. Trước hết là điều mà chúng ta có thể gọi là thái độ cầu an. Ngày nay rất nhiều người xem hôn phối như một cơ chế mang lại an toàn cho con người. Không gì biểu hiện thái độ này cho bằng câu nói thường nghe trên môi miệng của những người vừa chấm dứt cuộc sống độc thân như sau. Cảm ơn Chúa đã cho tôi lập gia đình. Bây giờ tôi không phải sống lang bang nữa. Bây giờ đã có người trông coi nhà cửa và lo lắng mọi sự cho tôi. Dĩ nhiên, câu nói này có chứa đựng một phần sự thật về mục đích của hôn nhân. Người đàn ông hay con người ở một mình không tốt. Con người cần có một người trợ giúp. Con người cần tìm thấy nơi người khác một nơi nương tựa. Tựu trung, hôn nhân là một nơi trú ẩn an toàn. Nhưng nếu chỉ xem hôn nhân như cơ chế mang lại an toàn, là không hiểu gì về ý nghĩa của bí tích hôn phối. Đối với người tín hữu Kitô, hôn nhân không chỉ là một nơi bảo đảm an toàn, mà là một công trình để xây dựng, một công trình đòi hỏi hơn cả cuộc sống độc thân, bởi vì đó là công trình của cả một đời người. Thành toàn hay không, nền thánh hay không, là do những cam kết và cố gắng của con người khi bước vào đời sống hôn nhân. Thành ra, bước vào đời sống hôn nhân là bước vào một cuộc chiến đấu cam go, đòi hỏi nhiều cố gắng, hy sinh, hơn là hứa hẹn mang lại an toàn. Dĩ nhiên, không ai bước vào đời sống hôn nhân mà không mong được hạnh phúc. Tình yêu lứa đôi mang lại cho con người những thỏa mãn không thể có được trong bậc sống khác. Một mái ấm gia đình, những giây phút thư giãn sau một ngày làm việc cực nhọc, những tiện nghi mà cuộc sống gia đình mang lại. Một người vợ hiền, những đứa con thơ. Ai mà không chờ đợi điều đó từ cuộc sống lứa đôi? Nhưng với một người tín hữu Kitô, mục đích của bí tích hôn phối không phải chỉ có thế. Khi bước vào đời sống vợ chồng, họ không chỉ đi tìm hạnh phúc ấy, mà chính là cam kết trở thành chứng nhân của tình yêu Chúa cho mọi người. Bí tích hôn phối thiết yếu là một ơn gọi, và ơn gọi đó là trở thành một Chúa Kitô cho người bạn đời của mình. Trong thực tế, lắm khi hình ảnh của một Chúa Kitô mà người ta muốn trình bày thường bị bóp méo. Thay vì một Chúa Kitô yêu thương, phục vụ và phục vụ cho đến cùng, người phối ngẫu có thể trở thành một thứ chủ nhân ra lệnh, sai khiến, hưởng thụ và chỉ biết tìm kiếm hạnh phúc hay an toàn cho riêng bản thân. Trở ngại thứ hai khiến hai người phối ngẫu không đạt được tầm mức lý tưởng như Chúa mong muốn là thái độ mặc cả trong đời sống vợ chồng. Hai vợ chồng chỉ yêu nhau hay cư xử tốt với nhau theo điều kiện. Dĩ nhiên, trong bất cứ quan hệ nào giữa người với người, nguyên tắc cơ bản vẫn luôn là có qua có lại mới toại lòng nhau. Điều này cũng đúng trong đời sống vợ chồng. Nhưng cư xử như thế chỉ là đòi hỏi tối thiểu. Hôn nhân được xây dựng trên tình yêu, mà nói đến tình yêu là nói đến vô vị lợi. Một tình yêu có tính toán hơn thiệt hay mặc cả sẽ không còn là một tình yêu đích thực nữa. khi vợ chồng mặc cả với nhau. Họ quên rằng họ là người có trách nhiệm về sự trưởng thành trong nhân cách và siêu nhiên của người phối ngẫu của mình. Trở thành một người trợ giúp để người phối ngẫu của mình trưởng thành và nên thánh. Đó là mục đích của bí tích hôn phối. Trong mọi phương diện của đời sống vợ chồng, hai người phải giúp nhau một cách vô vị lợi để trở thành con người mà Chúa đã mong muốn khi tạo dựng họ. Khi chúng ta qua đời, và nếu Chúa hỏi chúng ta có sống ơn gọi yêu thương không, có lẽ Ngài sẽ không chấp nhận thái độ mặc cả của chúng ta. Con muốn sống yêu thương lắm, nếu người bạn đời của con cũng phải cố gắng hơn. Trở thành một Chúa Kitô cho người phối ngẫu của mình là yêu thương vô điều kiện. Yêu thương không phải vì người phối ngẫu có đầy đủ những đức tính đáng yêu, mà bởi vì ơn gọi Kitô hữu đòi buộc phải yêu thương. Yêu thương người phối ngẫu là yêu thương bằng cách thế Chúa Giêsu yêu thương họ. Yêu thương người phối ngẫu là yêu thương như chính Chúa Giêsu yêu thương. Có yêu thương như thế, người tín hữu Kitô mới có thể trưởng thành trong ơn gọi Kitô. Khước từ yêu thương như thế là khước từ ơn gọi của Chúa và làm tổn thương mối tương quan của chúng ta với Ngài. Trong đời sống vợ chồng, một trong những cơn cám dỗ lớn nhất là tính toán, leo lái, mặc cả. Sở dĩ con người có thái độ mặc cả như thế là bởi vì họ chỉ đi tìm hạnh phúc và thỏa mãn riêng cho mình hơn là phục vụ người phối ngẫu của mình. Yêu thương như thế không phải là yêu thương, mà chỉ là chiếm đoạt và sử dụng. Điều mà hai người phối ngẫu phải không ngừng nhớ lại khi cử hành bí tích hôn phối trong nhà thờ là mục đích của bí tích này là để giúp nhau nên thánh. Nên thánh thiết yếu là biết sống yêu thương. Bởi vì, xét cho cùng, cốt lõi của đạo và tất cả mọi giới răn chính là tình yêu. Hơn bất cứ cuộc sống nào, đời sống vợ chồng là môi trường tiên quyết để tập sống yêu thương. Hai người phối ngẫu yêu thương nhau không theo một khuôn mẫu nào khác hơn là như Chúa Giêsu đã yêu thương hội thánh. Ý thức được rằng mình phải trở thành Chúa Giêsu cho người phối ngẫu của mình, hai vợ chồng sẽ nắm bắt được bí quyết của hạnh phúc đích thực. Không gì có thể làm lung lạc được những cặp vợ chồng nào hiểu được vai trò của họ trong việc chuẩn bị cho nhau chia sẻ niềm vui trên thiên đàng. Trong tông thư về đời sống hôn nhân và gia đình, được công bố hồi năm 1981, Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị khẳng định rằng, yêu thương là ơn gọi cơ bản và bẩm sinh của con người. Nếu vợ chồng đáp trả lại tiếng gọi ấy và cố gắng giúp nhau đạt đến định mệnh Kitô của mình, họ đang thực sự sống bí tích hôn phối. Họ bảo đảm rằng họ sẽ chung thủy với nhau khi thịnh vượng cũng như khi nghèo khổ, khi khỏe mạnh cũng như lúc đau yếu. Họ sẽ yêu thương nhau cho đến khi một người được đưa về nhà cha, Đấng sẽ mỉm cười đón nhận họ và nói, hãy vào hưởng gia nghiệp dành cho con, hỡi tôi tớ tốt lành và trung thành. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Biệt trong những phút cầu nguyện.
dâng hiến cho Ngài, chỉ mong yêu Chúa hết lòng,
yêu Chúa hết lòng.
Lạy Chúa để niềm vui con ở nơi Ngài, sự sống con thuộc về Ngài. Ngài là rằng nghiệp đời con, Ngài là hạnh phúc của con, cho đời con từng ngày vươn lên.
Đây có Chúa cùng lòng con, không còn nao núng tin yêu và phò thác. Đây con mơ ước mỗi ngày niềm vui, con là chính Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, con đường nhân sinh của đời người là một vòng luẩn quẩn, sinh ra, phát triển, lớn lên, rồi trở về lại vị trí ban đầu. Con người hoàn toàn trần trụi lúc mở mắt chào đời và tăng dần theo năm tháng cho đến giữa cuộc đời. Nhưng rồi cũng sẽ từng năm tháng con người sẽ hoàn toàn trơ trụi trở về với điểm khởi hành. Dần dần con người mở rộng các giác quan, thính giác, thị giác và tất cả các cơ quan khác như cửa sổ ban mai. Nhưng rồi dần dần con người sẽ đóng lại từng cái như đóng những cửa sổ ban chiều. Con người thu góp vào trí nhớ mỗi ngày một ít mọi thứ kiến thức, để rồi mỗi ngày một ít chúng lại thoát khỏi trí nhớ con người. Mỗi ngày một ít đôi chân trở nên vững chắc, đôi tay khéo léo và ngôn ngữ hoạt bát phong phú hơn. Nhưng rồi mỗi ngày một ít đôi chân sẽ trở nên yếu mềm, đôi tay trở nên vụng về, ngôn ngữ sẽ nghèo nàn và lúng túng hơn khi về già. Một ngày, khi con người còn chưa rời được chiếc nôi và thỉnh thoảng có một thiếu phụ đến bồng ẵm và cho bú mớm, nhưng rồi cũng một ngày con người sẽ không rời khỏi giường bệnh của mình, để thỉnh thoảng một người đàn bà cũng sẽ đến chăm sóc và cho ăn uống. Một ngày, lần đầu tiên con người hít thở khí trời của thế giới vì đã được sinh ra, rồi một ngày cuối cùng con người sẽ ngừng thở không khí của thế giới này và sẽ chết. Một ngày trước mọi ngày trong đời sống, con người đã trải qua những tháng ngày trong cung lòng người mẹ để cấu tạo xương thịt và hình thành thân thể con người. Rồi một ngày sau những ngày trong đời, con người sẽ phải trải qua những tháng ngày dài trong lòng đất để hủy bỏ thân xác làm người, và xương thịt sẽ tan rửa đi. Những miêu tả trên đây chính là sự thật về vòng đời của mỗi người chúng ta. Bao nhiêu cố gắng, vươn lên rồi cũng trở về cát bụi. Cuộc đời đó sẽ thật sự là vô nghĩa nếu thiếu tin mừng phục sinh của Chúa Giê-xu. Tin mừng phục sinh đem đến cho con người một niềm hy vọng vĩnh cửu. Con người không chỉ sống lại về mặt linh hồn, nhưng chính thân xác phải chịu tan rửa theo luật tự nhiên cũng sẽ được sống lại vào ngày sau hết. Tất cả mọi người đều sẽ được sống lại, nhưng số phận mỗi người thì có khác nhau. Như lời Chúa phán, những ai đã làm điều lành thì sống lại để được sống, và ai làm điều dữ thì sống lại để bị kết án. Và trong ngày phán xét, hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Và đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều hơn. Lạy Chúa, chúng con là những con người đầy yếu đuối mỏng giòn. Xin Chúa ban cho chúng con niềm vui thánh thiên từ tin mừng phục sinh của Chúa, để niềm vui thánh thiên ấy trở nên thành trì bảo vệ chúng con thoát khỏi những cuộc vui thế tục, làm chúng con xa lìa Chúa. Hầu ngày sau, tất cả chúng con được sum họp với Chúa trong niềm vui muôn đời. Amen.
Lạy Chúa để đời con dâng hiến cho Ngài, chỉ mong yêu Chúa hết lòng.
Yêu Chúa hết lòng.
Lạy Chúa để niềm vui con ở nơi Ngài, sự sống con thuộc về Ngài. Ngài là răng nghiệp đời con, Ngài là hạnh phúc của con, cho đời con từng ngày vươn lên.
Đây có Chúa cùng lòng con, không còn nao núng tin yêu và phó thác. Đây con mơ ước mỗi ngày niềm vui, con là chính Chúa.
Đời con như là hoa dưới ánh mặt trời, nở tươi trong Chúa mỗi ngày. Đời con như làn mây tô điểm khung trời, được Chúa đưa vào cuộc đời. Ngài là tất cả đời con, chẳng còn chi đâu đổi thay, cho lòng con chọn niềm mê say.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.